Cẩm nang tu đạo của Hòa Thượng Quảng Khâm. Sách này gồm 10 chương. Chương 1, tu hành. Chương 2, khổ hạnh. Chương 3, rõ nghĩa. Chương 4, pháp môn tịnh độ. Chương 5, việc làm ba la mật. Chương 6, hạnh xuất gia. Chương 7, xuất gia và tại gia. Chương 8, cảnh giới của chúng sanh. Chương 9, nhân quả và sám hối. Và chương 10, lời cuối. Trước hết là lời dẫn nhập và tiểu sử Hòa Thượng Quảng Khâm. Tập Cẩm Nang này đúc kết tinh hoa những lời dạy của vị Thánh Tăng Cận Đại, Hòa Thượng Quảng Khâm, sinh năm 1892 và ngày tịch năm 1986, là người đã giác ngộ. Mỗi lời dạy của Ngài trực tiếp phá vỡ vô minh, khiến ta giác ngộ như Ngài. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, chúng sanh như người bệnh, thiện tri thức như bác sĩ, lời dạy của thiện tri thức như thuốc hay. Thuốc hay thì đắng, xong trị lành được bệnh. Bởi vậy, trong tập Cẩm Nang này, bạn sẽ thấy mỗi lời dạy của Ngài đều vô cùng sâu sắc, trực tiếp, xong đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu mà hàm súc. Đây là điểm then chốt dị biệt giữa lời nói của người đã ngộ đạo và kẻ chưa tỉnh giác. Kẻ còn mê muội thì cần lời giảng cao xa, sâu sắc, dùng trò chơi trí thức chữ nghĩa, song thiếu thực dụng nội tại. Những lời dạy của Hòa Thượng Quảng Khâm là những lời mà không ai có thể bắt chước được, bởi vì những lời ấy được lưu xuất từ một nội tâm thâm chính và một cuộc đời chân thật thực nghiệm. Sống trong sự thâm chính ấy, mỗi ngày Ngài chỉ ăn một bữa ngọ và chỉ ăn trái cây. Ngủ thì ngủ ngồi, áo mặc thì chỉ một vài bộ. Ngài rất ít lời, không nói chuyện dông dài, bàn luận thế sự tạp nhạp. Cả đời, vật sở hữu của Ngài hoàn toàn không. Chẳng có xe hơi, chẳng có trưng một ngân hàng hay thẻ tín dụng, nhà riêng, tivi, tủ lạnh, radio. Tất cả, Ngài đều không có. Chính bởi vì, và chỉ có, cuộc sống rỗng không như vậy, nên Ngài mới thực sự an trụ trong cảnh giới chân không của tự tâm. Đây thật là điều quý báu để chúng ta, kẻ hậu học, nhất là người xuất gia, phản tỉnh và thức tỉnh. Đối tượng trọng tâm của tập Cẩm Nang này là người xuất gia, song hoàn toàn ứng dụng cho kẻ tại gia. Khi đọc Cẩm Nang, bạn hãy hình dung như có một vị tăng già hiền từ, 90 tuổi ngoài, đang nói chuyện cùng mình vậy. Sách này, đọc là để áp dụng. Đây không phải là tiểu thuyết, truyện hay sách nghiên cứu để tăng kiến thức. Khi được đọc để áp dụng như thuốc lành trị bệnh hay như gậy đỡ chân, thì tập Cẩm Nang này sẽ giúp chúng ta đổi cái nhìn, sửa thói hư tật xấu, từ suy nghĩ lầm lẫn, hướng dẫn bước tu đúng đắn. Khi đó, ánh sáng bất tận của chánh pháp sẽ chắc chắn tràn ngập nơi nơi, trong tâm bạn và những gì quanh bạn. Tiểu sử Hòa Thượng Quảng Khâm. Hòa Thượng Quảng Khâm sinh vào đời nhà Thanh năm Quang Tự thứ 18, tức năm 1892. Ngài họ Hoàng, tên tục là Văn Lai, quê ở Phúc Kiến, Trung Hoa. Gia đình ngài rất nghèo, đến độ anh ruột ngài không có đủ tiền để cưới vợ. Năm ngài 4 tuổi, vì không đủ sức nuôi dưỡng ngài, cha mẹ ngài phải đem ngài bán làm con nuôi cho gia đình họ Lý ở Tấn Giang. Hai ông bà họ Lý là người rất tốt, cả đời sống bằng nghề trồng trọt. Họ thương yêu ngài như con ruột vậy. Bà Lý là người tin Phật sâu xa, suốt đời trường trai. Bà thường đem ngài lên chùa cầu nguyện, bởi từ nhỏ ngài thường bệnh hoạn, thân thể yếu ớt. Năm ngài 9 tuổi, bà Lý qua đời. 2 năm sau, dưỡng phụ ngài cũng nói gót từ trần, khiến ngài bỗng chốc trở thành cô nhi. Bấy giờ, bà con họ hàng ai nấy đều tranh giành, chờ chực để chiếm đất đai ruộng vườn, tài sản của gia đình họ Lý để lại. Điều ấy khiến ngài, một trẻ thơ, cảm nhận sâu xa mùi vị chua chát của thói đời và tánh vô thường của mọi sự. Trong đầu ngài nảy sinh ý niệm thoát trần. Ngài đem hết của cải, đất đai nhường lại cho bà con, rồi một mình tìm tới chùa Thừa Thiên ở Phúc Châu xin xuất gia. Bây giờ, phương trưởng chùa Thừa Thiên là hòa thượng Chuyển Trần, dạy ngài quy y, tu khổ hạnh với thầy Thụy Phương. Ngài được phân phối cho việc lao tác, trồng rau, nhổ cỏ. Đây là những việc công quả tập sự dành cho người muốn xuất gia. Đến năm 19 tuổi, do nhiều nhân duyên đặc biệt, ngài đã qua Nam Dương. Ở đây, vì không có trình độ học vấn, nên ngài phải làm việc lao động chân tay. Một hôm, Nhân cùng đồng bạn lên núi đốn củi. Ngài nói với bạn về trực giác linh cảm của mình rằng chiếc xe vận tải chở củi sẽ lật ở dốc núi, nhưng không ai tin. Không lâu, chiếc xe quả nhiên bị lật thật. Điều này khiến bạn ngài ngạc nhiên bảo rằng: có được trực giác như vậy, sao anh không chịu tu hành, phát triển tâm linh, sau này độ thế? Nghe qua, ngài như chợt tỉnh, liền đáp thuyền về Trung Hoa. Bấy giờ, ngài đã 35 tuổi, sau gần 16 năm sống ở Nam Dương. Về lại chùa Thừa Thiên, ngài chính thức xuống tóc, lạy hòa thượng Thụy Phương làm thầy. Pháp danh của ngài là Chiếu Kính, tự Quảng Khâm. Sau khi xuất gia, ngài chuyên chú tu khổ hạnh, ăn những thức ăn không ai thèm ăn, làm những việc không ai chịu làm, thường luôn ngồi thiền, một lòng niệm Phật. Có một thời gian, ngài giữ trách nhiệm hương đăng, tức là thắp nhang, quét tước điện Phật, và đánh bảng thức chúng mỗi sáng. Nhiều lần, ngài ngủ say quá, nên trễ nải việc đánh bảng. Điều này khiến ngài vô cùng hổ thẹn, sám hối sâu xa trong lòng, rồi từ đó lập chí ngủ ngồi. Năm 1933, sau 6 năm làm sa di tu khổ hạnh, bấy giờ ngài mới đi cầu thọ giới Tỳ Khưu, nơi hòa thượng Diệu Nghĩa, chùa Từ Thọ, Phủ Điền. Thọ giới rồi, ngài liền xin phép phương trưởng Chuyển Trần đi ẩn tu. Lúc ấy, ngài vừa đúng 42 tuổi. Bấy giờ, một thân một mình, với ít áo quần và hơn 10 ký gạo, ngài nhắm hướng núi Thanh Lương, tỉnh Tuyền Châu, tiến bước. Nơi ấy, ở giữa sườn núi, ngài tìm thấy một thạch động đủ rộng để an thân tu đạo. Động này vốn là nơi mãnh hổ thường lui tới. Thế nhưng, khi gặp hổ, ngài chẳng hãi sợ. Ngài bảo cho chúng biết ý định muốn dùng động này để tu hành và khuyên chúng hãy tìm nơi khác. Lạ thay, hổ như hiểu ý ngài, rõ lời người. Ngài lại vì hổ mà thiết tam quy y. Hổ nghe rồi vẫy đuôi đi mất. Không lâu sau, hổ ấy đem bầy hổ lại, nào hổ mẹ, hổ con, đùa giỡn, gần gũi với ngài như gia súc vậy. Bởi thế, sau này người dân quanh ấy gọi ngài là Phục Hổ Hòa Thượng. Bây giờ, Hòa Thượng ở Sơn Động ngày ngày tọa thiền niệm Phật. Chẳng bao lâu, lương thực cạn sạch. Ngài bèn hái cái cây rừng để ăn. Trong núi, ngoài hổ còn có khỉ, vượng. Bọn ấy, lạ thay, thường hay đến động. Chúng lại đem cả hoa quả cây trái lại cúng dường ngài nữa. Hòa Thượng thường hay nhập định. Có lần ngài nhập định đến vài tháng, không ăn uống, không động đậy thân thể, thậm chí hơi thở dường như dứt tuyệt. Có người gần đó thấy vậy thì lầm tưởng rằng ngài đã viên tịch, nên tức tốc cấp báo với Hòa Thượng chuyển trần để lo việc hỏa táng. May thay, lúc ấy có vị cao tăng là Đại sư Hoằng Nhất đang ở chùa gần đó. Nghe được tin trên, bèn cùng Hòa Thượng chuyển trần lên núi xem hư thực. Tới nơi, Đại sư Hoằng Nhất biết ngài đang nhập định, liền gõ ba tiếng khánh đánh thức ngài dậy từ trạng thái thiền định. Tin ngài nhập định lan truyền khắp nơi, khiến ai ai cũng tán thán. Tháng ngày qua như tên bắn, thấm thoát Hòa Thượng đã trên núi Thanh Lương được 13 năm. Bây giờ ngài đã 54 tuổi, tức năm 1945. Trở về chùa Thừa Thiên. 2 năm sau, năm 1947, ngài rời Đại Lục, đáp thuyền tới Đài Loan. Ở đây bắt đầu quãng đời hoằng pháp của ngài. Năm 1948, ngài xây một ngôi chùa nhỏ ở Đài Bắc, tên là Quảng Minh Tự. Năm 1951, xây Quảng Chiếu Tự. Năm 1952, ngài tìm thấy một thạch động ở núi Thành Phước rất đặc biệt. Khi mặt trời và mặt trăng mới mọc, thì ánh sáng chiếu thẳng vào cửa động. Bởi thế, ngài đặt tên là Nhật Nguyệt Động, và quyết định ở đó ẩn tu. Nơi ấy, xưa nay vốn không có nước, song từ khi ngài vào ở, bỗng có một suối nước mát tự nhiên vọt lên kế bên. Trên đỉnh núi ấy, ngài dựng một chòi tranh để ở. Một đêm nọ, có con trăng khổng lồ bò lại chòi tranh, cầu pháp. Ngài liền vì nó thuyết pháp và truyền tam quy y. Năm 1955, tín đồ ở Đài Bắc cúng dường ngài một cuộc đất do Hỏa Sơn tạo nên. Ngài bèn xây Thừa Thiên Tự ở đó. Năm 1963, ngài hưng kiến Tường Đức Tự, xây Quảng Long Tự ở núi Long Tỉnh. Đến năm 1964, ngài đã ở Đài Loan được 17 năm. Trong suốt thời gian ấy, ngài đã nhập định 3 lần và mỗi lần lâu hơn cả tháng. Hằng ngày, ngài chỉ ăn một bữa và chỉ ăn trái cây. Ngài không có ăn đồ ăn nấu nướng hay chiên xào gì cả. Vì vậy, tín đồ gọi ngài là Thủy Quả Hòa Thượng, tức là ông thầy ăn trái cây. Từ khi trời mưa, thường thì mỗi đêm ngài đều ngồi tọa thiền cho tới sáng ở ngoài vườn hay trong rừng, chứ không ngủ trong phòng như kẻ khác. Đấy là những công hạnh đặc biệt của ngài. Năm ngài 80 tuổi, có lần ngài biểu thị cho đại chúng biết ý định xả báo nhập định của ngài. Lúc ấy, các đệ tử vô cùng khẩn thiết cầu xin ngài tiếp tục từ bi trụ thế. Bây giờ, ngài vì tùy thuận chúng sanh nên trì hoãn việc nhập định, tiếp tục công việc độ sinh. Từ ấy, ngài đi Nam Đầu, Đài Trung, Gia Nghĩa, Hoa Liên, v.v. hoằng pháp độ chúng. Đến năm 84 tuổi, ngài bắt đầu cấm túc, ở luôn tại chùa Thừa Thiên trên núi Thanh Lương, không còn xuống núi nữa. Công việc xây chùa vẫn tiếp tục, song do các đệ tử của ngài chủ động. Tùng tu chùa Thừa Thiên, xây Quảng Thừa Nham năm 1974, Diệu Thông Tự năm 1982. Năm ngài 94 tuổi, tức năm 1985, ngài chủ trì Tam Đàn Đại Giới, truyền giới cho hơn 2.500 vị tăng, ni và cư sĩ, tạo thành một pháp hội trang nghiêm vĩ đại nhất ở Đài Loan lúc bấy giờ. Bây giờ tôi đã gần kề 100 tuổi, ngài vẫn sống đơn giản, đạm bạc, lời nói của ngài bình dị, khiêm nhường, bước đi của ngài vẫn vững chãi, không cần dùng tới gậy chống, không nhờ người đỡ tay. Nếu ai gặp Ngài lúc ấy, sẽ thấy thân Ngài vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt, động tác thanh thoát. Ngài vẫn y nhiên ngủ ngồi, không nằm, và vẫn ngồi ngoài vườn lộ thiên tĩnh tọa mỗi đêm. Bây giờ, thức ăn trái cây của Ngài phải được nghiền thành chất lỏng để dễ ăn. Cuối năm 1985, Ngài trở về chùa Từ Thiên. Ngài thị hiện có bệnh, cự tuyệt mọi thứ ẩm thực, thuốc men, cũng không tiếp kiến tín đồ. Ngày Tết Nguyên Đán năm ấy, năm 1986, Ngài triệu tập tất cả đệ tử ở các chùa và tu viện khắp nơi lại để phú trúc, phân phối hậu sự. Ngài chỉ bảo việc hỏa táng, phân chia linh cốt tại Thừa Thiên Tự, Quảng Thừa Nham và Diệu Thông Tự, đồng thời trả lời mọi nghi vấn của tín chúng. Sáng ấy, sau giờ thọ trai, Ngài quyết định xuống Diệu Thông Tự ở Cao Hùng. Hôm sau, mồng 2 Tết, khí lực của Ngài vô cùng suy nhược. Mồng 3 Tết, thể lực của Ngài bình phục, Ngài cùng đại chúng lên điện niệm Phật. Ngài lại nói chuyện một cách thông dong tự tại với các tín đồ đệ tử, tinh thần vô cùng sáng suốt và lạc quan, như không có chuyện gì xảy ra. Sáng mùng 4 Tết, Ngài gọi tất cả đệ tử cùng Ngài ra bên ngoài điện đón nắng. Ngài nói với một đệ tử, thầy Truyền Văn rằng: "Người được rồi đó, xong bọn họ, đại chúng, còn chưa xong đâu." Mùng 5 Tết, ngày 13 tháng 2 năm 1986, Ngài ngồi xếp bằng yên định, tinh thần hòa hoãn, chẳng chút xáo động, rồi dạy các đệ tử đồng thanh niệm Phật. Vào 2 giờ chiều hôm ấy, Ngài bảo đại chúng: "Vô lai vô cứ, một hữu sự." Tức là chẳng đến, chẳng đi, chẳng việc gì. Rồi nhìn đại chúng gật đầu mỉm cười. Không lâu sau, đại chúng thấy Ngài ngồi yên bất động, liền đến bên quan sát kỹ, mới hay Ngài đã an nhiên theo tín niệm Phật viên tịch rồi. Nhìn lại cả đời Ngài, xuất thân tuy nghèo khổ, song bản tánh tự an, ngay thật, bình dị. Đến khi xuất gia, Ngài thật sự buông bỏ vạn sự, chân thành ẩn tu, thực hành đủ thứ khổ hạnh gian khó. Bởi nhân địa chân thật như vậy, nên kết quả là cảm ứng bất khả tư nghị. Sau khi xuống núi, tới Đài Loan hoằng nghiêm Phật Pháp, Ngài đã tiếp độ không biết bao nhiêu chúng sanh, từ người đến thú, từ dương giới đến âm giới, từ hữu hình đến vô hình. Và nhất là sự viên tịch vô cùng tự do tự tại của Ngài, một minh chứng hùng hồn nhất về sự diệu kỳ của Phật Pháp, cũng như về khả năng thành tựu sự giải thoát, đạt đạo của những bậc chân tu thực hành. Thầm nguyện Hòa Thượng sẽ không xả bỏ đại nguyện, tiếp tục chèo thuyền từ bi, trở lại cõi này để không ngừng đưa lớp lớp chúng sanh tới bờ bên kia, đến nơi an ổn, vô úy, vô ưu não. Phần 1. Tu hành tìm lại bản lai diện mục. Pháp môn mà ta tu học là pháp vô thượng, là pháp chẳng có hình tướng gì, bởi vì nó là pháp ở trong tâm. Xuất gia tu hành là vì mục đích tìm lại bản lai diện mục, khuôn mặt thật của mình trước khi được cha mẹ sinh ra. Khi các bạn chưa sáng tỏ việc này, thì trí huệ chưa khai mở, cũng giống như mặt trăng bị mây đen che kín, không thể hiển xuất quang minh được. Tu đạo là vì giải thoát, không bị chìm đắm trong luân hồi. Coi bạn có thể tu đến chỗ ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không chăng? Tu đạo thì cần trừ tham sân si, đạt đến chỗ thân miệng ý đều trong sạch. Từ thuở vô thủy đến nay, nghiệp chướng mà mình tạo ra thì đầy ngập như núi cao. Ngày nay các bạn xuất gia tu hành thì cần phải tiêu trừ nghiệp chướng của mình đi. Nếu không khéo tu hành mà ngược lại tạo tội nghiệp thì núi cao nghiệp chướng kia ngày càng đắp cao thêm, vĩnh viễn bạn không còn cách gì thoát khỏi vòng sanh tử. Phần 2. Cục đá cột chân người tu. A Lớn. Tham, sân, si. Hễ bạn khởi tâm, động niệm thì tự mình đã sai lầm rồi đó. Là bởi do cái ngã, cái tôi tồn tại. Đây là niệm rất vi tế. Chỉ do niệm này bắt đầu khởi dậy mà tất cả ý nghĩa khác dấy lên. Cứ chê kẻ khác sai, kẻ khác xấu, còn mình thì luôn đúng, luôn tốt. Nghe người ta nói mình tốt thì vui, thì thích. Bị kẻ khác chê xấu thì khó chịu, thì rầu. Đó đều là nhân ngã tướng. Thấy thật có mình, có người. Khi tu hành mà còn có tướng nhân ngã như thế thì không thể yên ổn tu hành. Khi còn ngã tướng thì làm gì cũng thấy có cái ta. Coi cái ta này trọng lắm. Phân định ranh giới ta và bọn họ rõ ràng lắm. Như vậy thì chẳng có lợi gì cho việc tu, mà ngày ngày lại do đó phát sinh phiền não. Nếu bạn đắm trước, chấp chặt vào sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc và ý tưởng, thì trí huệ không thể khai phát được. Tai các bạn lúc nào cũng thích nghe, nghe xem có ai nói xấu mình chăng? Mắt lúc nào cũng thích nhìn hình sắc đẹp đẽ. Đó là những thứ chẳng lợi cho việc tu. Không trừ sạch tham sân si thì không có cách gì khai trí huệ đâu. Chỉ cần tham một thứ gì đó là đủ khiến ta trở lại vòng luân hồi rồi. Tham một thứ thì nhiều thêm một thứ, ít đi một vọng niệm thì bớt đi một chút nghiệp, lại tăng thêm một phần giải thoát. Không nên nổi lòng tức giận, dù nhỏ như sợi lông, nếu không, mình chẳng thể nhập đạo được. Nếu bạn vẫn còn lòng yêu đương, tình ái trong quan hệ phụ mẫu, bạn bè, đồng sự, bà con, thì trăm ngàn vạn kiếp, bạn vẫn ở mãi trong luân hồi. Nếu có hạt giống Phật, thì sự tu hành tương đối mau hơn. Không thể để những thứ xấu xa rác rến chất đầy đầu não, thật là thống khổ đó. Không nên yêu thích cái đẹp, hãy mặc cái y này, chỉ áo cà sa của Ti Tăng Ni, mà trực tiếp tới cõi Tây Phương. Nếu bạn thích mặc áo đẹp, thì sau này khi ở Tây Phương sẽ tự nhiên có y phục đẹp mặc vào, không cần phải may phải mua. Có kẻ chưa tới Tây Phương, song hiện đã có hình dáng như ở đó rồi.